huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Lan, mẹ em Nguyễn Thị Hoa kể tiếp.
Đi ngày nào thì em cũng biết, đến lúc.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Khánh An và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, hôm qua đã lên đường tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2012 tại Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga. Phái đoàn cũng viếng thăm chính thức nước Cộng hòa Kazakhstan. Theo báo chí trong nước, thì chuyến công du lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các viên chức cao cấp của Việt Nam, kể cả Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cùng nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, chủ nhiệm các văn phòng cao cấp, là nhằm xúc tiến vai trò của Việt Nam tại diễn đàn APEC lần thứ 20 này, cũng như tăng cường mối quan hệ hữu nghị với xứ Kazakhstan.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton lên tiếng hôm qua rằng cuộc hội đàm của bà tại Trung Quốc tuần này là hữu ích, mặc dù gặp phải những bất đồng gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh về các vấn đề chủ chốt, từ cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông cho tới cuộc nội chiến tại Syria. Khi lên tiếng từ thủ đô Dili của xứ nhỏ bé Đông Timor, một ngày sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng các viên chức khác ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Clinton nói rằng thậm chí khi bất đồng, Mỹ-Trung vẫn có thể đề cập tới những vấn đề gay go nhất mà không làm phương hại tới mối quan hệ song phương nói chung. Khi viếng thăm Hoa Lục, Ngoại trưởng Mỹ gặp phải nhiều chỉ trích của giới truyền thông Trung Quốc. Bà và nhân vật tương nhiệm Dương Khiết Trì đã bất đồng gay gắt về vấn đề Biển Đông, nơi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lo ngại tình hình căng thẳng do chủ trương tinh thần dân tộc sẽ tiếp tục gia tăng.
Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng nước Mỹ và cá nhân bà sẽ không chùn bước, mà tiếp tục kiên quyết bảo vệ quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ. Một viên chức Mỹ cao cấp tháp tùng Ngoại trưởng Clinton cho biết, Washington tin rằng sẽ diễn ra tình hình căng thẳng hơn vào thời điểm nào đó sắp tới, dù hai nước có đạt được tiến bộ như thế nào đi chăng nữa. Hoa Kỳ đã khẳng định rằng giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông là quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ, mà phần lớn liên quan an ninh hàng hải cùng sự an toàn cho tàu bè qua lại thủy lộ quốc tế ở khu vực này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông không liên can đến những nước khác, mà là chuyện của những nước liên hệ trực tiếp mà thôi.
Philippines hôm thứ Năm bày tỏ lạc quan dè dặt về lời bảo đảm của Trung Quốc liên quan đến tự do hàng hải ở Biển Đông. Nhưng Manila cảnh báo Bắc Kinh cần phải rõ ràng hơn nữa trong lời tuyên bố đó. Qua công bố, Bộ Ngoại giao Philippines cho hay cam kết mới này của Trung Quốc có thể mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực cho Philippines, nước đang tranh chấp với Hoa Lục về chủ quyền lãnh hải. Tuyên bố vừa nói của Trung Quốc được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Tư rằng tự do và an toàn hàng hải tại Biển Đông được bảo đảm. Tuy nhiên, theo Manila, thì lời tuyên bố đó của ông Dương Khiết Trì có thể hàm ý rằng Bắc Kinh xem chừng như cho thấy họ là nước duy nhất đứng ra bảo đảm tự do hàng hải tại vùng Biển Đông đang trong vòng tranh chấp đáng ngại. Philippines lưu ý rằng tự do hàng hải là quyền thuộc khuôn khổ của luật quốc tế và bày tỏ hy vọng lời tuyên bố mới này của Trung Quốc chứng tỏ Bắc Kinh bây giờ tôn trọng luật quốc tế.
Một viên chức cao cấp Thái Lan hôm qua cáo giác Miến Điện không ra sức ứng phó tình trạng sản xuất ma túy sau khi 3,3 triệu viên amphetamine bị tịch thu tại Bangkok. Vụ bắt được lượng ma túy này trị giá 350.000 đô la và là một trong những vụ lớn nhất ở Thái Lan từ trước tới nay, khiến gây quan ngại làn sóng ma túy chuyển vào Vương quốc Thái gia tăng. Phó Thủ tướng Thái Chalem Yubarung đặc trách chiến dịch ngăn chặn ma túy toàn quốc cho hay, lượng ma túy vừa nói được sản xuất bởi nhóm sắc tộc thiểu số Hòa ở vùng núi thuộc bang San của Miến Điện, giáp ranh với Trung Quốc và Lào. Người ta tin rằng trong những năm gần đây, những tay trùm ma túy tại vùng này chuyển từ việc sản xuất á phiện sang thuốc kích thích amphetamine. Theo lính biên phòng Thái Lan thì khoảng 500 triệu viên amphetamine đang chờ chuyển lậu ra khỏi Miến Điện.
Phó Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc James Greenfield đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak vào ngày hôm qua, giữa lúc căng thẳng gia tăng về chương trình nguyên tử của Iran. Một bản công bố gồm cả hình ảnh của hai nhân vật này cho biết Đô đốc Greenfield gặp Bộ trưởng Barak tại văn phòng của ông Barak ở Tel Aviv. Trong khi có mặt tại Israel, Đô đốc Mỹ sẽ tham dự một loạt cuộc thảo luận về sự hợp tác quân đội Mỹ-Israel cùng những vấn đề phòng thủ chung liên quan đến hai nước. Hôm qua, Đài phát thanh quân đội đưa tin phiên họp bí mật đã diễn ra, và trước đó, chuyến đi của Đô đốc Greenfield được giữ kín vì sự tế nhị chính trị giữa Hoa Kỳ và Israel về phương cách ứng phó chương trình nguyên tử của Iran. Vào tuần tới, một viên chức cao cấp khác của Hoa Kỳ, Trung tướng Craig Franklin, tư lệnh không đoàn 3 của Mỹ, sẽ tới Israel trước khi có cuộc thao dượt quân đội hỗn hợp giữa hai nước. Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định bỏ tiền mua lại quần đảo Senkaku, hiện đang được công dân Nhật đứng tên chủ quyền hợp pháp. Hành động này nhằm chính danh hơn chủ quyền của Senkaku trên phạm vi quốc gia nhằm đối phó với sự tranh chấp với Trung Quốc. Mạc Lâm phỏng vấn nhà báo Đỗ Thông Minh hiện sống và làm việc tại Tokyo nhằm làm sáng tỏ hơn vấn đề này. Trước tiên, nhà báo Đỗ Thông Minh cho biết về sự kiện lịch sử của quần đảo này như sau.
Quần đảo Senkaku đó là nói theo âm Nhật, còn âm Hán Việt đó, tức là tiên cát mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Đây là một cái quần đảo thuộc cái xứ Lưu Cầu. Xứ Lưu Cầu là cái xứ gồm có quần đảo chính là Okinawa và các đảo xung quanh. Thì ngày xưa đó, nó là một cái xứ riêng, nó có vua riêng và đã thần phục nhà Thanh. Nhưng mà sau này thì coi như là lệ thuộc, coi như là Nhật Bản. Cho nên khi mà Hiệp ước San Francisco năm 1951, Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ trả lại độc lập cho Nhật Bản, thì trên nguyên tắc vẫn là thuộc Nhật Bản.
Thưa anh, theo như anh nói đó thì Nhật rất là tự tin trong những chứng cứ lịch sử về chủ quyền của đảo Senkaku. Như vậy thì sự kiện chính phủ quyết định bỏ một số tiền lớn để trả cho người dân đó, thì nhằm mục đích nào thưa anh?
Dạ vâng, quần đảo Tiên Cát đó, nó gồm có tất cả 8 cái đảo nhỏ và tổng số diện tích là cỡ 5,56 cây số vuông. Trong đó cái đảo lớn nhất đối với Nhật Bản thì gọi là Ngư Điếu. Trong số 8 đảo tất cả đều là đảo không có người ở. Chính vì không có người ở cho nên nó mới dẫn đến cái sự tranh chấp như ngày hôm nay. Nhưng mà vì có 3 đảo là thuộc chủ quyền của tư nhân và ông này là ông Kurihara sinh sống ở Saitama, tức là ở phía bắc Tokyo. Cho nên rằng là nếu mà để tư nhân quản lý thì có vẻ nhà nước cái trách nhiệm nó chưa có rõ rệt, và nhất là coi như tạo một cái ấn tượng đối với quần chúng và thế giới nó chưa có rõ ràng. Cho nên là trước đây đó, vào tháng 4 năm 2012, lúc đó ông đô trưởng Ishihara đang ở Hoa Kỳ, ông tuyên bố là chúng tôi đã điều đình với lại người chủ đất và đang tiến hành cái việc mua. Thì sau đó, đó ngày 7 tháng 7 thì Thủ tướng Noda cũng cho rằng là nhà nước nên mua cái đảo này. Vì vậy cho nên đã cả hai bên cùng có cái tiếp xúc với lại thân chủ của cái đảo để mua, và cái giá bây giờ hai bên đã đồng ý là lên tới 2 tỷ 50 triệu, tức là cỡ gấp 10 lần cái giá ban đầu, tương đương với khoảng 30 triệu đô la. Trước đó đó thì tòa đô sảnh cũng đã đứng ra để quyên góp tiền dân chúng để mua cái đảo này, và số tiền quyên góp được là khoảng 1 tỷ 400 triệu. Thì ông Ishihara cũng sẵn sàng mua và trao lại cho chính phủ để quản lý. Bây giờ số tiền quyên được thì cũng sẽ giao lại cho chính phủ, và yêu cầu là chính phủ phải có những cái biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ, chứ không thể nói là sợ Trung Quốc rồi có những cái hành động mà coi như là yếu ớt như cho tới ngày hôm nay.
Xin anh cho biết những hoạt động của các chính trị gia cũng như giới truyền thông nói chung, và đặc biệt là nhóm người cực hữu của Nhật đó, đối với vấn đề tranh chấp đảo Senkaku là như thế nào ạ?
Đương nhiên là mỗi nước thì đều bênh vực cái quan niệm của mình. Và từ năm 1996 ở Hồng Kông đã có những cái tổ chức đứng lên để mà đòi chủ quyền, và ngay cái năm đó họ cũng đã cử người đổ bộ lên cái đảo Tiên Cát để cắm cờ, và khi đó thì đã có một người khi mà bơi vào bờ thì đã bị chết đuối, và cho tới nay họ đã 7 lần lên cái đảo này. Phía Nhật Bản thì cũng vậy, cũng có một số người cực hữu hoặc là những dân biểu thuộc những cái thành phố lân cận, ví dụ như là Ishigaki cũng là một cái quần đảo gần đó, hoặc là thuộc Okinawa, hoặc là Kagoshima vân vân, thì thỉnh thoảng người Nhật cũng lên cái đảo này.
Theo anh thì sau khi mua lại cái đảo Senkaku rồi đó, thì chính phủ sẽ có những động thái nào khác so với trước đây, chẳng hạn như là họ sẽ xây dựng một cột mốc hay là biểu tượng gì đó trên đảo thưa anh?
Trên thực chất mà coi như gọi là chi phối đó, thì là Nhật Bản chi phối bằng những tàu và máy bay tuần thám để mà giữ gìn cái đảo thôi, chứ thực sự vẫn không có người. Cho nên là mới đây đó, trong cái trường hợp mà có mua lại đi chăng nữa thì chính phủ cũng chưa có cái dự định là sẽ lập cái ngọn hải đăng hay là làm một cái bến cảng để cho những thuyền đánh cá lánh nạn, vân vân vân. Nhưng mà ông cựu thủ tướng Abe, tức là thủ tướng của Đảng Tự do Dân chủ đó, thì ông cho rằng là nên cử viên chức thường xuyên ở trên cái đảo này để mà giữ cái chủ quyền.
Riêng về thái độ của dân chúng thì sao ? Tinh thần dân tộc nổi tiếng của họ, theo như tôi nhận thấy đó là đã khá kềm chế sau đại chiến thứ hai. Anh có thấy như vậy không thưa anh?
Dạ vâng, cái thời trước Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản đã từng trải qua cái cuộc minh trị duy tân rất là thành công, và trước đó thì họ đã phải ký những hiệp ước bất bình đẳng với các đại cường, và sau đó thì năm 1911 coi như các đại cường đồng ý hủy bỏ tất cả những hiệp ước đó, và sau đó như chúng ta cũng biết họ đã từng hai lần thắng hạm đội nhà Thanh, hai lần thắng hạm đội của Liên Xô và xưng là Đại Đế quốc Nhật Bản, thì cái vị thế của họ lúc đó rất là cao, và người Nhật có cái tinh thần nghĩa là sẵn sàng chết vì nước, sẵn sàng chết vì thần đạo hoặc là tiên hoàng. Nhưng mà cái tinh thần vung tay quá chán như vậy, họ đã trả một cái giá quá đắt trong Thế chiến thứ hai, tức là cỡ trên 3 triệu người chết mà đất nước tan hoang mà không được gì cả. Cho nên là sau đó cái hiến pháp của họ đương nhiên một phần là do Hoa Kỳ ép buộc, nhưng mà người Nhật thì bây giờ họ quay ra là xây dựng đất nước bằng mọi giá trong hòa bình. Vì vậy cho nên hiện nó có những cái tranh chấp về bốn đảo với lại Liên bang Nga, đảo của Nhật Bản gọi là Trúc đảo và Hàn Quốc gọi là Độc đảo, hoặc là với Tiêm Cát và Điếu Ngư, thì họ cũng hầu hết là dùng những cái biện pháp hòa bình. Thì chúng ta thấy rằng là ngay cả Hàn Quốc chiếm đảo họ cũng không bao giờ dùng vũ lực để họ lấy lại, hoặc là những thuyền trưởng Trung Quốc là cố tình đâm vào những tàu tuần duyên của họ, họ cũng bắt giữ tạm rồi sau đó họ thả, hoặc cái lần mới đây nhất những người Hồng Kông đổ bộ lên đảo họ cũng chỉ giữ 2 ngày mà thôi. Thì tinh thần thì đương nhiên người dân họ vẫn muốn bảo vệ cái quyền lợi của đảo của họ, bằng cớ là họ đã quyên 1.400.000.000 để mà sẵn sàng mua cái đảo, lúc đó nó chỉ có giá ước lượng là khoảng 200 triệu thôi. Nhưng mà họ không đến nỗi cái độ quá khích hoặc là coi như là biểu tình đầm độ để mà chống Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc là Liên bang Nga.
Còn giới doanh nhân Nhật đó thì hình như có những nhận định cho rằng là giới này đã tỏ thái độ sẽ rút đầu tư của họ tại Trung Quốc để chống lại việc đòi hỏi chủ quyền với Nhật. Tin tức này có đáng tin cậy và có cơ sở hay không ạ thưa anh?
Chúng ta nhớ là từ năm 1978 khi mà Trung Quốc và Nhật Bản ký hiệp ước hòa bình, thì cho tới nay đó Trung Quốc đã nhận viện trợ suốt 30 năm trời khoảng 40 tỷ đô la từ phía Nhật, và hiện có khoảng 20.000 công ty Nhật đặt cơ sở sản xuất ở tại Trung Quốc, và Trung Quốc có được bộ mặt ngày hôm nay nhờ tiếp xúc với thế giới, nhưng mà quan trọng nhất là sự giúp đỡ của Nhật Bản, đặc biệt là trước đây là cựu thủ tướng Tanaka. Cho nên rằng là nếu mà Trung Quốc có thái độ cứng rắn quá đó, thì coi như sẽ mất cái sự hỗ trợ, và mất. Bây giờ người Nhật không lên tiếng mạnh mẽ, nhưng mà đương nhiên trong lòng họ cảm tình. Ngày xưa họ nghĩ rằng là một nước Trung Quốc yếu và họ ra tay họ giúp, nhưng bây giờ Trung Quốc mạnh lên và có những cái thái độ cứng rắn và quật ngược lại phía Nhật Bản thì đương nhiên sẽ mất cảm tình rất nhiều với Nhật Bản, và cái sự đầu tư đó từ từ nó cũng không phải là rút đi ngay, nhưng mà nó sẽ chậm lại, và trong một số trường hợp có thể là họ sẽ rời khỏi Trung Quốc.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Đỗ Thông Minh ạ.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này và Nhật Bản đang bàn thảo việc mở rộng lá chắn tên lửa của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tờ Wall Street Journal trích lời của một giới chức Mỹ cho biết hệ thống lá chắn này có mục đích ngăn chặn các mối đe dọa từ Bắc Hàn và Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 24 tháng 7, Trung Quốc lần đầu tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa mới DF-41. Tại Trung tâm Thử nghiệm Vũ trụ và Tên lửa Ngũ Trại thuộc tỉnh Sơn Tây, miền đông Trung Quốc, các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng đây là loại tên lửa có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân và bắn đến nhiều vị trí khác nhau trên lãnh thổ Mỹ. Tên lửa này, theo các nhà quan sát Mỹ, là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Để tìm hiểu thêm về kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Á trước những diễn tiến mới từ Trung Quốc, Việt Hà phỏng vấn ông Tetsuo Kotani, chuyên gia cao cấp về an ninh hàng hải thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Nhật Bản về vấn đề này. Phần chuyển ngữ do Gia Minh thực hiện. Trước hết, đánh giá về tính khả thi của hệ thống lá chắn tên lửa mới, ông Tetsuo Kotani cho biết.
I think it's very feasible. And I mean, you know, the U.S. and Japan are discussing deploying a second expanded radar.
Theo tôi, đây là một kế hoạch hoàn toàn khả thi. Mỹ và Nhật Bản đang đàm phán việc mở rộng radar thứ hai ở miền Nam nước Nhật. Theo tôi thì đây là một kế hoạch hoàn toàn khả thi và có thể đi vào hiện thực trong vòng vài tháng tới. Vấn đề bây giờ chỉ là địa điểm để lắp đặt hệ thống này. Địa điểm lý tưởng là ở Okinawa để có thể bao trùm được toàn bộ khu vực có tên lửa của Trung Quốc. Tuy nhiên, vì những căng thẳng tại Okinawa liên quan đến căn cứ quân sự Mỹ tại đây, cho nên có thể là hệ thống radar này sẽ được đặt ở Kyushu thay vì ở Okinawa. Kyushu là cũng ở phía nam Nhật Bản, và tại đây thì sự hợp tác rất tốt, cho nên theo tôi, việc lắp đặt radar tại miền nam Nhật sẽ sớm thành hình.
Vậy thì theo ông, ngoài Nhật Bản, liệu Mỹ có thể triển khai hệ thống lá chắn này tại các nước nào khác ở châu Á, ví dụ như là Philippines hay Australia chẳng hạn?
I think it'll be the Philippines.
Theo tôi thì Philippines sẽ là nước được lựa chọn, chứ không phải là Australia, vì chúng ta cần phải theo dõi được toàn bộ khu vực có triển khai tên lửa của Trung Quốc ngay trong lãnh thổ Trung Quốc. Úc ở quá xa, vì vậy chúng ta phải đặt hệ thống radar ở dải đảo thứ nhất. Tại Nhật Bản, chúng ta đã có một hệ thống radar ở miền Bắc Nhật. Chúng ta sẽ đặt một hệ thống khác ở miền Nam Nhật Bản, và lý tưởng hơn nữa là một hệ thống tại Philippines. Và như vậy, lá chắn này sẽ bao trùm được toàn bộ Trung Quốc.
Vậy ông đánh giá thế nào về khả năng triển khai một hệ thống tương tự tại Philippines ạ?
I just don't know. It's going to be very difficult. You know, if you put the...
Tôi không biết thế nào vì tình hình sẽ rất khó khăn. Nếu hệ thống radar này được đặt tại Philippines, thì Trung Quốc sẽ rất tức giận, và tôi không chắc là chính phủ Philippines có thể sẵn sàng cho kế hoạch này hay không, vì họ sẽ phải đối đầu với căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Theo tôi thì khó có thể đặt được hệ thống này tại Philippines.
Vậy nếu hệ thống lá chắn này không được đặt tại Philippines, thì hiệu quả kiểm soát tấn công về tên lửa, nếu có, từ Trung Quốc sẽ ra sao ạ?
Nếu như có thể đặt hệ thống radar này ở Philippines, thì có thể bao phủ được toàn bộ miền Nam Trung Quốc. Nhưng thậm chí trong trường hợp xấu hơn, chỉ có hai hệ thống radar tại Nhật, thì chúng ta vẫn có thể bao trùm được phần lớn lãnh thổ Trung Quốc. Thêm vào đó thì Hải quân Mỹ đang triển khai hệ thống radar di động trên các tàu của mình, và nếu họ triển khai hệ thống tàu này kết hợp với các radar tại Nhật, thì hệ thống này có thể bao trùm được toàn bộ Trung Quốc. Cho nên ngay cả khi không triển khai được hệ thống radar tại Philippines, thì chúng ta vẫn có những lựa chọn khác.
Theo ông thì Trung Quốc sẽ có phản ứng thế nào trước việc Mỹ và Nhật triển khai hệ thống lá chắn này ạ?
Well, I think China will get very angry about it, just like the Russians are angry about the missile defense deployment in the...
Theo tôi thì Trung Quốc sẽ rất tức giận trước việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa này, cũng giống như Nga tức giận với hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu, và điều này sẽ làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc với Nhật và Trung Quốc với các nước khác. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, vì nếu chúng ta có thể triển khai được hệ thống radar này, thì chúng ta có thể làm giảm khả năng tấn công hạt nhân của Trung Quốc. Đây là vấn đề chiến lược, cho nên chắc chắn là Trung Quốc sẽ hết sức tức giận. Họ sẽ có những phản ứng cứng rắn về mặt ngoại giao, thậm chí họ có thể có các biện pháp về kinh tế, và họ còn có thể thực hiện các cuộc tập trận trong các vùng biển lân cận. Đó là những phản ứng mà theo tôi Trung Quốc sẽ có.
Vậy thì những phản ứng của Trung Quốc sẽ cản trở thế nào đối với kế hoạch lá chắn tên lửa này của Mỹ ạ?
Theo tôi thì Nhật Bản và Mỹ sẽ vẫn tiếp tục bàn thảo kế hoạch này và thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống radar, bởi vì đây vấn đề quan trọng đối với Mỹ trong việc giám sát khả năng tên lửa của Trung Quốc.
Gần đây, căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc đang gia tăng xung quanh các tranh chấp tại Biển Hoa Đông. Theo ông thì việc Nhật Bản xúc tiến thảo luận kế hoạch lá chắn tên lửa với Mỹ sẽ có ảnh hưởng thế nào tới mối quan hệ đang rất căng thẳng giữa hai nước, và liệu điều này có khiến chính phủ Nhật phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn không ạ?
Tất nhiên là chính phủ Nhật không muốn làm cho căng thẳng trên Biển Hoa Đông tăng cao, và tôi tin là Trung Quốc cũng muốn làm giảm căng thẳng này. Tuy nhiên vấn đề hiện tại giữa hai nước chính là tinh thần dân tộc đang lên cao ở cả hai quốc gia, vì vậy mà chính phủ hai nước không thể có lời lẽ nhẹ nhàng hơn được. Còn đối với kế hoạch lá chắn tên lửa thì đây là vấn đề hoàn toàn tách rời khỏi vấn đề Biển Hoa Đông. Đàm phán giữa Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu từ trước khi căng thẳng tại khu vực này tăng cao. Tất nhiên, chính phủ Nhật Bản sẽ phải cẩn thận, nhưng đây là vấn đề chiến lược, vấn đề về hạt nhân, và nó rất quan trọng hơn vấn đề chủ quyền. Do đó tôi nghĩ chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ về kế hoạch này.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này. Thưa quý vị, trong buổi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội gần đây, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang thừa nhận chưa bảo đảm được dân chủ, công khai, bình đẳng trong quá trình thu hồi, đền bù đất cho người dân. Hòa Ái tìm hiểu nguyên nhân và tổng hợp thông tin liên quan đến hiện trạng này. Phần trình bày do Diễn Thi thực hiện.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội rằng lợi ích của nhà nước, người dân có đất và chủ đầu tư chưa được xử lý tốt ở một số dự án. Phải chăng chỉ một số trường hợp như Vụ Bản, Nam Định, ở Tiên Lãng, Hải Phòng, ở Văn Giang, Hưng Yên? Còn có bao nhiêu hoàn cảnh như ở Cái Răng, Cần Thơ nếu như hai mẹ con không lõa thể để phản kháng? Bao nhiêu dân oan phải tha phương cầu thực, ăn chờ nằm chực ở các cơ quan công quyền khắp các tỉnh thành để khiếu kiện? Vì sao hàng trăm nông dân ở Hà Đông, Hà Nội tuyên bố sẽ đấu tranh đòi công lý với bất cứ giá nào, kể cả phải tự thiêu? Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận sau hơn một năm thụ lý hồ sơ khiếu kiện đất đai của hơn 300 hộ nông dân ở phường Dương Nội, quận Hà Đông là chính quyền địa phương đã họp bàn dân chủ với dân trước khi tiến hành thu hồi đất và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Trong khi đó, người dân nơi đây chia sẻ với Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do rằng quyền lợi của họ không được đảm bảo vì bình quân mỗi người chỉ nhận được từ 3 cho đến 4 triệu đồng và họ sẽ đi đâu về đâu khi họ tiêu hết số tiền này. Còn những người chưa nhận được tiền đền bù thì phần ruộng của mình thuộc khu vực giải tỏa nói gì? Đây là lời chia sẻ của một nông dân ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang.
Chúng em là bây giờ ruộng của chúng em chưa nhận tiền là chúng em vẫn ra làm. Dạ, thế nhưng mà chúng em không dám đầu tư. Ví dụ đáng nhẽ cái cây của chúng em bây giờ nó là cây cảnh chị ạ. Thế dạ. Cái cây đáng nhẽ là chúng em đầu tư ra, vốn ra để chúng em chăm sóc, chúng em nuôi những cái cây ở dưới đồng đấy cho nó to. Thì là nó to ra thì chúng em sẽ bán được nhiều tiền. Thế nhưng mà vì là cái dự án này nó cứ bơm bơm như thế thì chúng em không dám đầu tư. Chúng em chỉ cứ chăm sóc nó bình thường, nó không được như những năm trước. Thế thì bây giờ mong ở các cấp thì có cố giúp đỡ chúng em được đến đâu thì chúng em xin cảm ơn.
Còn đây là bộc bạch của bác Ba, một cán bộ hưu trí ở Đà Lạt, Lâm Đồng, không thể yên tâm sản xuất sau khi nhận được thông báo không chính thức của chính quyền địa phương về khu đất trong xóm nơi bác Ba sẽ bị giải tỏa.
Muốn làm gì đó bác cũng lười đó, không muốn làm đó. Còn dân thì có nhiều người họ khóc như mưa, mà. Giờ lấy của họ không biết làm cái gì, cứ phải cắn răng ngồi chịu thôi, nhưng theo bác như vậy là thiếu tôn trọng dân quá.
Bác Ba cho biết, người dân trong xóm luôn tuân thủ pháp luật và cũng yên tâm khi chính phủ tuyên bố có tái định cư. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cho những người nông dân chân lấm tay bùn phải sống trong nỗi lo lắng, hồi hộp là vì những người thực thi pháp luật luôn dùng những thủ thuật để lừa gạt người dân. Trong cuộc trao đổi với đài RFA, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận định bất cứ quốc gia nào sử dụng đất đai và mục tiêu có lợi ích xã hội và có tính nhu cầu phát triển đều hợp lý. Tuy nhiên, ông Dương Trung Quốc cho rằng, quy định quyền sở hữu đất đai của toàn dân ở Việt Nam không rõ ràng và quyền định đoạt của những người đại diện thuộc bộ máy công quyền là quá lớn và quá tùy tiện. Đây chính là mấu chốt tạo nên những mâu thuẫn cũng như những mối bất hòa của người dân với chính quyền địa phương, ông Dương Trung Quốc nói.
Cái tùy tiện đấy nó dẫn đến không những tác hại với người dân bị mất đất mà tác hại ngay cả với những cái doanh nghiệp mà họ đầu tư vào mà không có hiệu quả.
Yeah.
Vì thế mà tôi nghĩ rằng là một trong những cái hướng của luật lần này phải điều chỉnh lại, tức là cái quyền được sử dụng đất như thế nào, cái quyền được định đoạt như thế nào, tức là có thực sự nó phục vụ công ích xã hội không, hay nó chỉ phục vụ cho lợi ích của một nhóm người ấy, hoặc là cái nhà doanh nghiệp, nhóm người ấy hoặc là cái thành viên của cơ quan công quyền.
Luật sư Nguyễn Thanh Lương, Phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre thì cho rằng, chính phủ cần phải sửa đổi hiến pháp, công nhận vấn đề tư hữu đất đai thì mới có thể giải quyết được cái gốc của vấn đề. Đây là ý kiến của riêng luật sư Nguyễn Thanh Lương.
Nói với tôi thì cái vấn đề, ví dụ sửa đổi hiến pháp nhìn nhận cái quyền tư hữu là cái điều rất quan trọng. Nó cũng như cái gốc, còn nói cái quyền lại nó cũng như cái ngọn, những cái việc mà triển khai thực thi. Nhưng mà để giải quyết cho giống như là đề ra những văn bản pháp luật để điều chỉnh, giải quyết những quyền lợi thỏa đáng như đó, nó chỉ là những nhất thời để giải quyết căn bệnh thôi, nó không giải quyết hết căn cơ của vấn đề đâu.
Hiện trạng càng ngày càng có nhiều người hoặc những nhóm người cấu kết với nhau để thu về những khối siêu lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hồi cưỡng chế đất đai ở khắp mọi nơi. Dù họ là ai, là các doanh nghiệp hay thành viên của cơ quan công quyền, thì chính họ là nguyên nhân đã và đang xô đẩy, xua đuổi những nông dân đến con đường cùng trong cuộc sống mà dường như pháp luật lại đứng về phía họ. Luật sư Nguyễn Thanh Lương bày tỏ quan điểm đồng tình của mình với dư luận.
Đúng vậy, cái đó là một vấn đề mà nó thực tế nhức nhối mà nó là đang hình thành trong xã hội. Thì đương nhiên nếu mà cái quốc hội không sửa đổi về vấn đề luật đất đai đó, thì tôi cho rằng những cái khiếu kiện của trong xã hội hay là những cái tiêu cực nó vẫn sẽ còn tồn tại. Còn những cái người dân quan hay là còn những cái khiếu kiện thì nó sẽ còn mãi mãi.
Với tinh thần hiếu hòa của dân tộc Việt, những nông dân chân chất, thật thà, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sẽ bằng lòng, an phận với cuộc sống mới nếu như họ có thể an cư lạc nghiệp được trong những ngày về sau. Những dân oan sống ở cảnh đầu đường xó chợ như những cây cỏ dại èo ụt khô héo phải đối diện với một tương lai vô định không biết về đâu. Còn các nông dân may mắn, nhận được tiền đền bù đầy đủ, có được cuộc sống như giống lúa ngắn hạn, phát triển tươi tốt nhờ được bón phân, tưới nước, nhưng rồi sẽ tồn tại như thế nào một khi số tiền đền bù đã tiêu xài hết? Những nông dân đơn thuần này chuyển qua cuộc sống phi nông nghiệp sẽ phải đối diện với tình trạng mất mát toàn bộ vì họ không biết sử dụng đồng tiền có hiệu quả, cũng như họ không có công ăn việc làm sau khi rời xa nghề truyền thống là làm nông của mình. Còn rất nhiều những người dân khắp mọi nơi phải sống lây lất, hoang mang, không dám đầu tư sản xuất vì nhận được những thông tin không bằng giấy tờ rằng họ phải di dời trong nay mai. Có lẽ lời tâm tình này dường như không có gì lạ, nhưng lòng người sẽ quặn thắt mỗi khi nghe.
Đứng một con người là khỏi miếng đất của họ là có nhiều vấn đề lắm, chứ đâu phải vấn đề vật chất không đâu. Mà nhất là đối với những người già, trẻ thì họ làm lại được. Chứ cái người mà họ già, họ gắn bó như cái nơi đó rồi, họ có tình cảm với đất đó rồi. Mà bắt họ phải rời khỏi cho đó là theo bác là tội ác á. Bác khoảng sáu mấy rồi, nhưng mà bác đã thấy như vậy là mất mát rất lớn rồi. Hướng những người họ ở đó 5-70 năm, vì già họ cũng được yên nữa. Theo họ là tôi già rồi để tôi chết nơi này.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị đăng tải thông tin mới nhất của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hôm 16 tháng 6 cho biết chỉ còn 9 triệu hectare đất nông nghiệp đến thời điểm 2011 và trung bình mỗi năm nông dân phải nhường 74.000 hectare đất nông nghiệp để phục vụ cho các mục đích khác trong 15 năm qua. Theo nhận định của các chuyên gia thì Việt Nam chỉ có thể đảm bảo an toàn lương thực trong nước chứ không thể xuất khẩu gạo vào năm 2020 nếu như xu hướng thu hồi đất như hiện nay vẫn còn tiếp diễn. Hiện trạng thu hồi đất gây ra một vòng tròn khép kín, đô thị hóa, nghèo đói, bất ổn xã hội ở cả nông thôn và thành thị. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để mang lại ấm no cho người dân, nhưng nếu quá trình phát triển của quốc gia đi ngược lại những lợi ích chung của xã hội và dẫn đời sống của người dân đến cảnh khốn cùng khi họ phải lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, nơi họ gắn bó suốt cuộc đời cho đến ngày nhắm mắt, thì rõ ràng bứng một con người ra khỏi mảnh đất của họ là tội ác.
Gia đình của một cô gái ở Nghệ An cho biết con gái họ bị ép bán sang Trung Quốc và đang kêu gọi sự can thiệp từ chính quyền. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã xử lý vụ án này ra sao? Thành Trúc có bài tìm hiểu.
Thành Trúc kính chào quý vị. Một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu cách công an và chính quyền địa phương xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xử lý vụ án buôn người liên quan đến cô gái 23 tuổi tên Nguyễn Thị Hoa mà gia đình vẫn gọi là bé Hoa. Nguyễn Thị Hoa là con gái của bà Trần Thị Lan, bị bà Vi Thị Dung trước vụ việc trong quán ăn của bà Lan một thời gian ngắn, sau trở lại dù ngon dù ngọt, nói là đưa bé Hoa đi làm việc cấp dưỡng trong cơ quan của bố chồng bà Dung để kiếm một tháng 7 triệu gửi về giúp mẹ. Sự thật là bà Dung đã dẫn Hoa sang Trung Quốc, bán cô vào một gia đình với giá 5 vạn nhân dân tệ, chạy gần 180 triệu tiền Việt Nam. Bản thân của bà Vi Thị Dung này cũng lập gia đình với một người Trung Quốc, song vẫn đi lại giữa hai nước vì có dính líu tình cảm với một người đàn ông khác ở Nghệ An. Chuyện xảy ra hồi tháng 5 2012 và đến khi Hoa biết cô bị bán làm vợ nhà người thì đã muộn, bà Dung đã quay về Việt Nam, còn gia đình người Trung Quốc bỏ tiền mua cô, bảo là nếu cô nhất quyết đòi về thì người nhà phải mang tiền sang chuộc. Từ xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bà Trần Thị Lan, mẹ em Nguyễn Thị Hoa, kể tiếp.
Đi ngày nào thì em cũng không biết, đến lúc đưa đi đến nơi thì là con bé Hoa là gọi điện là với mẹ là chị Dung là đi con sang Trung Quốc rồi, chị Dung có đưa con đi đến nơi cơ quan bố chồng của chị Dung rồi, mẹ không phải lo cho con nữa. Được khoảng cỡ 2 tháng thì chị Dung là về đến Việt Nam rồi, em Hoa là nhờ người ta đi đòi tiền lương. Thì nó bảo là cô Dung nó đang mời cho tao là 5 vạn 3 tiền Trung Quốc rồi. Có tiền thì là đưa bố mẹ sang trước cho về, mà không có tiền thì phải đi bắt được chị Dung và tìm chị Dung sang để chị Dung trục về. Thì công an bắt giấc chị Dung để cho chị Dung trục con về, không có là cả đời con không được về.
Ngay khi được tin Hoa báo về, kêu khóc và cầu cứu, bà Trần Thị Lan bỏ mấy ngày đi dò la và biết bà Dung đang ở với người chồng Việt Nam gần đó. Bà Lan lên gặp bà Dung tại nhà, được bà Dung hứa ngày hôm sau sẽ gặp để nói chuyện. Thế nhưng, qua ngày hôm sau, vì cố tình theo dõi và thấy bà Dung xách xe chạy trốn thay vì xuống nhà gặp bà Lan đã thuê một lúc mấy chiếc xe ôm chạy theo chặn đường bắt đưa bà Dung về nhà. Tiếp đó, báo cho công an đồn biên phòng 519 ở xã Chi Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ông Sinh, người em bà con của bà Trần Thị Lan, kể tiếp.
Đồn 519 cử hai người xuống lập biên bản tại nhà chị Lan, sau đó đưa cô Dung lên giữ ở đồn. Cứ sáng thì là cô Dung lên trên đồn làm việc, đến chiều thì tối lại mang xuống nhà chị Lan gửi ngủ. Được 4 ngày trên đồn nói là để chuyển lên cấp trên, nhưng mà xong rồi lại đem thả cô Dung ra.
Vẫn theo lời ông Sinh, người trực tiếp bắt và trực tiếp thả bà Dung ra là thiếu úy công an Trần Văn Công thuộc đồn biên phòng 519. Khi hay tin thủ phạm bán con mình được thả ra, bà Lan lên đồn khiếu nại.
Sau đó là em đi lên đồn, em kêu với trưởng đồn và phó đồn là bây giờ ta đang mà thả cô Dung mà không cho em biên bản. Thì anh Công là đập bàn đập ghế là nói là bây giờ tôi không cho bà biên bản, bà làm gì tôi? Tôi có quyền bắt và tôi có quyền thả cô Dung. Bà đi đâu làm việc gì, bà đi kiếm đâu thì đi. Họ đến một đống tiền cao lắm kìa, em hỏi là tiền chi mà chú đến nhiều như thế. Chú bảo là tiền này là tiền cô Dung bán con bé Hoa của bà, bằng chứng để sau này lúc nào con gái bà về tại địa phương thì chúng tôi làm việc. Thì em xin biên bản thì họ vô bàn vô ghế rầm rầm mà nói là tôi không cho bà biên bản bà làm gì tôi. Thế là họ đến tiền xong họ mang cả túi tiền họ lai cả cô Dung họ đi họ thả lúc nào thì em không biết được.
Tới đây là phần đối thoại với thiếu úy công an Trần Văn Công ở đồn biên phòng 519.
Nhà bảo gì ở đâu đây?
Tôi là Thanh Trúc, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do.
Đài Á Châu Tự Do à?
Dạ.
À thế à, thì việc này đã có hồ sơ đầy đủ và đã phân giao toàn bộ sự việc cho công an người ta điều tra rồi chị nhá.
Nhưng mà đang điều tra tại sao lại thả thủ phạm buôn người đó đi?
Trong cái hồ sơ đó là chị Dung là đối tượng đó, đang mang thai tháng thứ 8. Đó, và chưa đủ cái căn cứ để khởi tố vụ án cho nên là công an huyện người ta không nhận đối tượng ấy theo quy định của pháp luật đó.
Dạ.
Người ta chỉ nhận hồ sơ để điều tra thu thập thêm chứng cứ.
Hôm đó bà Lan nói rằng là lên công an được biết là đã thả bà Dung ra rồi và công an đếm một xấp tiền nhiều lắm, bảo là tiền này là tiền của bà Dung đưa, nói là tiền này là tiền bà lấy khi bà bán em Nguyễn Thị Hoa đi. Cho dù là bà có thai 8 tháng đi nữa nhưng bà đã phạm vào cái tội là đem con người ta đi bán, thưa ông.
Bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mang thai 8 tháng làm sao mà tạm giữ người ta được.
Nhưng mà khi mà thả đi đó là thả đi cho tạm tự do hay là thả cho người ta tự do luôn?
Không, làm gì có chuyện thả cho người ta tự do. Phải hiểu đấy không phải là thả mà đấy là đơn vị không áp dụng biện pháp tạm giữ người ta, con đi bắt buộc. Người ta phải thực hiện theo các cam kết, người ta đã cam kết với cơ quan điều tra chứ. Hiện giờ là cơ quan điều tra người ta đang làm việc phối hợp với các công an của các cấp thu thập đến các cái chứng cứ và tìm mọi cách để đưa em Hoa về với gia đình và đang thu thập thêm bổ sung thêm mọi chứng cứ tài liệu để truy tố đối tượng Vi Thị Dung.
Ông Công nè, khi mà mẹ của em Nguyễn Thị Hoa đó đi lê thưa gửi và kêu khóc như vậy ở trên đồn, thì tại sao lại không giải thích rõ ràng cho người ta biết mà lại đập bàn đập ghế lại la người ta, lại bảo là tôi có quyền bắt thì tôi có quyền thả, bà không được quyền hỏi chúng tôi.
Vâng, em hiểu ý của chị thôi.
Dạ.
Em cùng mấy hôm trước cũng có đoàn người ta lên người ta thanh tra cái việc là có hiện tượng đập bàn đập ghế và có cái gì xúc phạm dân không. Trong quá trình làm việc thì bản thân tôi là người thực hiện nhiệm vụ đó, tôi cũng khẳng định là không có cái chuyện chửi bới xúc phạm gì đến người dân và cũng không có cái việc đập bàn đập ghế. Mà cái buổi làm việc của tôi và bà Lan cũng như chị Dung hôm đó là có rất nhiều người dân địa phương người ta chứng kiến, người ta có thể chứng minh được là có cái hiện tượng qua cái lời ăn tiếng nói như thế hay không. Đến lúc đó thì có sẽ có cái đoàn thanh tra người ta sẽ kết luận gì nhỉ.
Xin cảm ơn thiếu úy Trần Văn Công.
Dạ, dạ, cảm ơn chị nha.
Chào anh. Cũng từ thời gian bà Vi Thị Dung bị bắt và được thả ra, gia đình bà Trần Thị Lan không còn nhận được tin nhắn và cũng không có cách nào để liên lạc được với Nguyễn Thị Hoa ở Trung Quốc. Chỉ biết phong phanh Hoa đang ở Hàng Bang, Bắc Kinh, đã có lần trốn chạy đến nhà chị Kim, một phụ nữ Việt lấy chồng Trung Quốc ở cạnh đó. Chi tiết này được ông Sinh, chú của Hoa, kể lại.
Bé Hoa nhắn vào máy của tôi gọi lại theo cái số đấy, thì là hôm đấy là 11 giờ đêm, bé Hoa trốn được, chạy sang đến nhà chị Kim, rồi bắt đầu Kim gọi cho tôi, nháy cho tôi gọi lại, thì ông Kim nó bảo, chú làm ơn chú nói bé Hoa nó về nhà chồng của cháu, bởi vì là nó trốn sang nhà cháu, nhưng bây giờ người ta biết, người ta sang người ta tìm, thì cháu nó lăn đùng ra ở giữa đường, nó khóc, nó nằm, nó không chịu đi. Tôi bảo là đi điện thoại cho tôi gặp Hoa thì tôi bảo là thì cháu đang ở chỗ nào. Tôi bảo là cháu không biết ở chỗ nào, đường đi toàn đường cao tốc thôi. Mà cháu thì không biết chữ. 11 giờ đêm là cháu trốn được ra khỏi nhà, cháu nằm ở cái bãi ngô. Sáng ra thì cháu mới biết đường là cháu có vào nhà chị Kim rồi. Bây giờ người ta đưa cháu về lại thì tôi mới bảo thế bây giờ có cái đồn công an nào thì cháu chạy vào. Cháu không biết thế nào là đồn công an, ở đi toàn đường cao tốc thôi. Chữ thì cháu không biết. Thì tôi mới bảo thế thì thôi bây giờ cháu đành là về lại cái nhà Trần Kim. Để có gì ở bên này thì chú với mẹ mới tính tiếp được. Đấy là lần cuối cùng là tôi gặp được cháu. Tôi có nghe được là ở Hàn Ban, Bắc Kinh, Trung Quốc, tức là khi đầu làm việc ấy là chị Lan có nghe được họ khai cái đồn là bán ở Hàn Ban, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Qua ông Sinh, Thanh Trúc có được số điện thoại của chị Kim, nhưng khi tìm cách gọi thì máy báo là
Xin chào, Xin bố đã được điện thoại ý tính chi.
The number you have dialed is not in service.
Về phần bà Vi Thị Dung, người đã bán Nguyễn Thị Hoa đi, thì đã trốn qua Trung Quốc và đã nhiều lần nhắn tin về cho bà Trần Thị Lan cũng như cho ông Sinh với lời lẽ hàm ý đe dọa.
Có một tin nhắn bà đúng, bởi vì bà không nói công an thả cô Dung ra, thì chúng tôi lấy con gái bà cũng đã đủ rồi, có nói gì chưa?
Có một lần bà Dung lấy một cái số máy nhắn về cho bà Lan và bà Lan gọi lại thì giọng đúng là giọng của cô Dung và có chửi rất là bậy, nên là mà số máy đấy là toàn bộ là đầu 0086, nghĩa là mình khẳng định là từ bên Trung Quốc về.
Liên tục trong hai ngày thứ ba và thứ tư vừa qua, bà Nguyễn Thị Lan báo cho hay bà được tỉnh đội của Bộ Tư lệnh Biên phòng Nghệ An mời lên làm việc.
Ông là của tỉnh đội. Ông hỏi là lúc cô Dung bắt đưa bé Hoa đi làm ăn như thế nào và lúc anh Công đặt giao tiền của cô Dung bán bé Hoa như thế nào và anh Công thả cô Dung như thế nào.
Đường dây viễn liên lại được nối về Bộ Tư lệnh Biên phòng Nghệ An. Thanh Trúc xin được gặp ông Hòa là người đã hỏi chuyện bà Trần Thị Lan.
Xin lỗi bà, Thanh Trúc làm gì ở đâu ạ?
Dạ thưa, tôi là Thanh Trúc, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do.
Thanh Trúc, dạ. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do phải không ạ?
Dạ thưa đúng.
Hiện nay thường trú ở Thái Lan ạ?
Dạ thưa đúng.
Bước đầu thì cơ quan điều tra của Việt Nam về công an, về biên phòng đang nắm. Tuy nhiên là bởi vì tính chất nó cũng phức tạp cho nên cũng phải có thời gian. Bà hỏi những vấn đề gì thì tôi sẽ trả lời cho bà.
Thưa, cái vấn đề bà Dung đem cô Hoa đi qua Trung Quốc để bán, để làm vợ người ta, dưới mắt nhìn của ông đây có phải là một vụ buôn người hay không?
Bước đầu thì có dấu hiệu như thế, còn trả lời chính xác là buôn bán hay không thì phải điều tra qua cô Dung và điều tra qua cái cô bé đã bị bán sang Trung Quốc thì mới trả lời được ạ.
Nhưng mà ông thiếu úy Trần Văn Công ở đồn biên phòng 519 đã thả cô Dung đi và cô Dung đã trốn qua Trung Quốc rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là bên phía đồn biên phòng ở bên chỗ ông thiếu úy Trần Văn Công đã giữ một số tiền cô Dung giao lại, nói là cái tiền đó là cái tiền bán cô Hoa.
Thì thế này, thì bước đầu trả lời với bà là cơ quan điều tra biên phòng vẫn đang tiếp tục làm rõ về vấn đề trong nội bộ, chứ còn cái số tiền đó là chưa thực sự chính xác. Qua cái hồ sơ để lại thì cô Dung mang từ bên kia về 39 triệu tương đương với 1/3 nhân dân tệ. Tức là bước đầu là họ yêu cầu ở bên kia phải đưa ra khoảng hơn 170 triệu để chuộc cái cô bé về, theo cái lời khai ban đầu như vậy.
Thưa ông, nhưng mà theo như thực tế cho thấy là cô Dung đó hiện đang ở Trung Quốc và đã gửi những cái lời nhắn có hàm ý đe dọa đối với gia đình bà Trần Thị Lan, tức là mẹ của cô Hoa mà bị bán đi đó.
Cô Dung nhận lời đe dọa bà Trần Thị Lan á?
Vâng, nhắn trong điện thoại. Thì cô Dung là cái người bán người mà bây giờ cô đã trốn đi rồi, bán người ta ra cho người ta trốn đi rồi, thưa ông.
Tất nhiên về phạm vi điều tra thì cũng phức tạp khó khăn vì liên quan đến hai nước. Thứ hai nữa là phải có thời gian, địa bàn rộng và như thế thì cơ quan chức năng họ cũng sẽ làm. Về cơ quan điều tra của công an, biên phòng là cũng đã nắm được rồi.
Thưa ông Hòa, rất cảm ơn thời giờ của ông.
Vâng, xin cảm ơn bà nhé.
Cho đến lúc này thì cha, mẹ và chú của nạn nhân Nguyễn Thị Hoa vẫn nóng lòng nóng ruột trong đời tin tức của con và cháu gái. Chú của Nguyễn Thị Hoa, ông Sinh, khẳng định cháu gái của ông quả quyết cô thà chết chứ không chịu làm vợ một người Trung Quốc mà cô không hề quen biết và không hề có cảm tình. Thanh Trúc xin phép tạm dừng câu chuyện ở đây.
Thưa quý vị, lễ Vu Lan dù đã đi qua, nhưng dư âm của mùa Vu Lan vẫn còn đọng lại trong nhiều người. Xin mời quý vị cùng thưởng thức một số ca khúc nhân dịp lễ Vu Lan vừa qua với phần giới thiệu của Vũ Hoàng.
Thưa quý vị, cứ mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, nhiều người Việt Nam dù lớn bé, già trẻ đều lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu các đấng sinh thành mà nhất là thần mẫu. Đây không chỉ là một truyền thống báo hiếu cao đẹp của người Việt, mà đó cũng là lúc để nhắc nhở con cháu tìm về cội nguồn với tình mẫu tử thiêng liêng.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn lòng vui sướng hơn. Tối mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời yêu anh sao đêm.
Đã tu luyện thành công với nhiều phép thần thông và mẹ của ông là bà Thanh Đề cũng đã qua đời. Ông muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên đã dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm kiếm. Thấy mẹ mình vì kiếp trước gây nhiều nghiệp ác nên bị đẩy xuống địa ngục, bị đói khát khổ sở. Thương mẹ quá, Mục Kiều Liên dùng phép thuật xuống địa ngục để mang cơm dâng cho người. Bà Thanh Đề do lâu ngày nhịn đói nên khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình, do lo sợ các cô hồn khác đến tranh. Vì vậy, khi thức ăn đưa lên miệng, đã hóa thành lửa đỏ. Chứng kiến cảnh này, Mục Kiều Liên đau xót vô cùng, bèn cầu xin Đức Phật giúp mình cứu mẹ. Phật dạy rằng, dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ, chỉ có một cách là nhờ hợp lực của chư Tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được bà, và ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng. Hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Mục Kiều Liên thành tâm làm theo lời Phật dạy và không những cứu được mẹ mà còn giải thoát được tất cả những vong hồn bị giam cầm ở âm cung. Từ đó, ngoài ý nghĩa mùa báo hiếu, ngày tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng xá tội vong nhân, tức là thời gian các vong hồn được thả tự do.
Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giáng nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn vẫn ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình
trong những ngày rằm lớn nhất trong năm. Những người còn mẹ thì đi chùa để cầu cho cha mẹ được khỏe mạnh, sống lâu với hồng đỏ cái áo. Những người mẹ đã khuất thì đến chùa đọc kinh cầu siêu cho vong hồn đấng sinh thành, lặng lẽ với bông hồng trắng trên ngực. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Chợt hay câu thơ trên của Chế Lan Viên khiến chúng tôi mới thấy thấm thía một điều trong cuộc đời này. Con người ta có thể mất tất cả, nhưng sẽ lại đứng lên làm lại từ đầu. Nhưng mẹ cha chỉ có một trên đời mà thôi, có ai yêu con, thương con, lo cho con bằng cha bằng mẹ. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời, không gánh nặng bằng cha. Nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ. Mây trời lộng lộng, không phủ kín lòng cha.
Uống nước nhớ nguồn làm con phải yêu, em ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh
trong buồn chảy ra.
kể từ khi con có mặt trên cuộc đời là ngày mẹ thêm những lo toan vất vả. Những đứa con được mẹ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Rồi khi con trưởng thành thì mẹ lại luôn là điểm tựa, chốn nương thân. Mỗi khi con vấp ngã, xa cơ, nước mắt chảy xuôi, có bao giờ mẹ trách mắng? Ơn nghĩa biển trời của cha mẹ đâu có gì sánh bằng. Vậy nhưng, đôi khi trong vòng xoáy cuộc đời, chúng con vẫn mải mê đuổi theo danh vọng. Vô tình, chúng con lãng quên công sức mẹ cha. Cha mẹ đâu có đòi hỏi gì cao sang, chỉ muốn được nhìn thấy bầy con hạnh phúc là cha mẹ đã mãn nguyện rồi. Chúng ta, những người con phải làm gì để nước mắt cha mẹ không phải buồn rơi nữa? Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Cha mẹ lắng nghe lời sám hối chân thành của chúng con. Chúng con biết rằng có nói bao nhiêu lời cảm ơn đi chăng nữa cũng không thể diễn tả hết công sức của cha mẹ đã dành cho con cái. Chúng con chỉ biết rằng có cha có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Chúng tôi xin được lấy hai câu thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo để nhắc nhở những người con vào mùa Vu Lan báo hiếu. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm mãi như đông lúa chiều thì sao, tiếng ru bên em chẳng tàn tội mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mây hồ. Lời ru ấm áp nên như bao diều giật mơ, nắng mưa thơm chiều mùi cùng tiếng hát trẻ.
vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc nhiều bài trên trang diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfatiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.